mẹ đi chợ, mẹ làm đồ ăn, mẹ nấu đứa lên và mẹ mời con ăn. Nhưng con cứ nhõng nhẽo, đũng điệu đòi hết cái này sang cái kia và con không ăn, thậm chí là con làm loe ngoe được mấy bữa rồi con xuống hoặc con ngoáy bên này, con ngoáy bên kia. Thì thiệt sự lúc đó là mẹ rất là điên lắm. Đó là cảm giác mà nếu mà nó từ ngày này sang ngày khác thì tới lúc đấy nó giống như một cái lực gì đó mà nó dồn nén làm cho người mẹ muốn bung ra và muốn test cho con mình mấy phát vào đít. Xin chào các bạn. Chúng ta đã quay trở lại vào một ngày mới của một cái tuần mới. Và đây là podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Và mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé Bắp Bon. Bé lớn của mình gần được 3 tuổi và bé nhỏ của mình là được 16 tháng. Thì cái vấn đề hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn là vấn đề gì đây? Đây là một vấn đề rất là căng thẳng, nhức nhối mà những ai làm mẹ đều gặp phải. Thì để không có vòng vo nữa, đó là mình muốn nói đến vấn đề là tập cho bé vào ngồi ghế như thế nào. Vậy thì có một số mẹ nói với mình rằng: ôi con em sao nó ngoan vậy chứ, con chị hả, nó chẳng chịu vào ghế nó ngồi đâu, nó cứ nhảy bên này nó nhảy bên kia như cái con loài trôi ấy. Rồi là có một số mẹ nữa thì dẫn bé đi vòng vòng. Xong mình mới hỏi là thế tại sao rồi chị không cho bé vào ghế bé ngồi ăn mà chị cứ dẫn bé đi vòng vòng như thế. Mẹ nói là nó đâu có chịu ngồi đâu em, nó cứ chạy lăng xăng á, xong rồi là phải dẫn nó ra trước như thế này nè, đi vòng vòng, nó nhìn cái này nhìn cái kia thì nó mới ăn đó. Mà nhiều khi đi hết cả nửa tiếng rồi, hết cả tiếng đồng hồ luôn. Nói hồi trước bố nó phải cầm vòi tưới cây tưới nước, rồi là bật đèn xi nhan trái, bật đèn xi nhan phải, rồi nhảy kiểu này nhảy kiểu kia đủ trò hết. Còn mình thì lại nghe một số ông bà lại bảo rằng con nó không ăn á thì bế lên cho nó ăn, đi ra đằng trước một muỗng, đi ra đằng sau một muỗng, dụ dỗ nó chứ nó đang còn bé mà biết cái gì, không ăn được dẹp. Đây là mình nghe cái câu nói này nghe rất là nhiều luôn từ ông bà. Và cái thời ông bà thì có thể là bé không ăn thì ông bà bế đi lên đằng trước chơi hoặc đi ra đằng sau chơi, rồi là đi vòng vòng như vậy theo cháu để đút cho cháu từng muỗng. Và trong xóm mình thì mình thấy cũng rất là nhiều nhà luôn đi theo bé và cháu cứ thế cháu đi ngoảnh bên này một miếng, ngoảnh bên kia một miếng, rồi ông đút bà đút cứ đi theo như thế, rồi đường xe cộ chạy tới chạy lui, bụi nó bay vào, có khi mình nhìn cái tô cháo nó muốn chạy nước ra hết rồi, nhưng mà cháu cứ đạp xe rồi ông cứ đi bộ từ từ, hoặc là cứ bế cháu rồi cứ xúc một muỗng bé quay bên này, xúc một muỗng bé quay bên kia. Đó là cái tình trạng mà mình thấy diễn ra hàng ngày luôn. Với bản thân mình, mình cũng rất là tôn trọng mọi người khi mà mọi người chọn những cái cách cho con mình ăn. Thì đấy là tùy theo mỗi thế hệ, có thể là thế hệ trước của ông bà. Khi cháu không ăn, ông bà có thể là làm sao đó cho bé ăn, không cần thiết là biết cái việc đó là luôn chiều bé hay như thế nào, chỉ cần bé ăn. Thì ông bà có thể bế bồng hoặc là lấy đồ chơi hoặc là lấy tất cả những gì mà bé yêu cầu để đưa cho bé. Còn với bản thân mình thì ngay từ đầu là mình không đồng ý cho bé là bế bồng hoặc là ăn rong, bởi vì mình thấy là cái việc đấy thứ nhất là mất vệ sinh, thứ hai là đồ ăn thấy nó cũng không còn chất gì nữa cả. Đi một hồi thì nó nguội tanh lạnh ngắt hết rồi thì bé cũng không có còn muốn ăn nữa. Thì thực sự ra khi mà bé mê mẩn cái trò này trò kia thì bé sẽ ăn vậy thôi. Chứ còn nếu như mà mình cứ cho bé ăn như vậy thì đôi khi mình cũng là làm hư cho bé. Vì thế cái việc mà giúp cho con ngồi vào bàn ăn ngoan và tự giác là một cái việc làm hết sức là quan trọng luôn, mà mỗi người mẹ sẽ cảm thấy rất là stress, rất là bực bội với cái giai đoạn mà cho con ăn. Nếu như đó là một đứa trẻ háu ăn, một đứa trẻ ăn tốt thì không sao. Nhưng với bản thân mình đã làm mẹ, mình đã trải nghiệm cái điều đó rồi, cho nên mình cảm thấy rằng nếu như cả ngày mẹ đi chợ, mẹ làm đồ ăn, mẹ nấu đứa lên và mẹ mời con ăn, nhưng con cứ nhõng nhẽo, nũng nịu đòi hết cái này sang cái kia. Và con không ăn, thậm chí là con làm loe ngoe được mấy muỗng rồi con xuống, hoặc con ngoáy bên này, con ngoáy bên kia. Thì thiệt sự lúc đó là mẹ rất là điên lắm. Đó là cảm giác mà nếu mà nó từ ngày này sang ngày khác thì tới lúc đấy nó giống như một cái lực gì đó mà nó dồn nén làm cho người mẹ muốn bung ra và muốn test cho con mình mấy phát vào đít. Đó là cảm giác mà khi mà mình đã trải qua, nên là mình rất là hiểu cái cảm giác này. Và thứ nhất, cái kết quả thu được từ cái việc mà không thể cho con vào ghế, vào bàn ngồi ăn nghiêm túc, đó là mình rèn, mình dạy con, mình cứng rắn, mình nghiêm khắc và không thành công, mà ngược lại còn bị ông bà la rầy nữa. Đôi khi đó là chuyện thường, nhưng mà rất là stress cho người mẹ. Và cái việc mà thứ hai mà cái kết quả mang lại đó là con sẽ theo cái bên mà con được chiều chuộng. Tất nhiên rồi, đó là cái điều hiển nhiên, bởi vì một bên thì mẹ cứng rắn, mẹ nghiêm khắc, còn một bên thì bé được chiều chuộng, tất nhiên bé sẽ đi sang bên chiều chuộng. Vậy thì cái khó khăn mà người mẹ gặp phải là sao? Khi bé được nuông chiều, cái việc mà người mẹ muốn hợp tác với con trong việc mà cho con ăn sẽ ngày càng khó khăn hơn. Và khi càng lớn thì bé ý thức được, bé nghĩ được bé là cái rốn của vũ trụ. Và từ đây nếu chúng ta cứ nuông chiều trẻ theo cái điều trẻ muốn, ví dụ như là cho con chơi đồ chơi thì con sẽ ngồi vào ghế con ăn, hoặc là cho con ra đường con nhìn ngắm người đi qua đi lại thì con sẽ ngồi vào ghế con ăn, hoặc là bế trẻ lên trẻ mới chịu ăn, hoặc là sẽ mở tivi hay mở điện thoại, vân vân. Tất cả những cái yêu sách mà trẻ đưa ra và chúng ta đều thực hiện hết cho trẻ liệu rồi, tới lúc mà chúng ta đã thực hiện đầy đủ hết tất cả các bước rồi, nhưng mà nếu như trẻ không đói thì xin khẳng định 100% với các mẹ là trẻ sẽ không ăn, không ăn nha. Cho nên các mẹ và người chăm sóc bé đừng nghĩ rằng khi chúng ta đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu của con thì con sẽ ngồi vào bàn ăn nghiêm túc và tự giác. Với những bé mà chưa xúc được thì chúng ta xúc, còn với những bé mà đã xúc được rồi thì bé lại còn đòi chúng ta xúc nữa, hoặc là bé sẽ không ngồi yên để bé ăn. Đó là những cái vấn đề mà người mẹ gặp phải. Và đó cũng chính là việc mà người lớn đang là tác nhân làm cho con của mình hư thêm. Khi mà bé đã đòi hỏi được rồi thì khi mà bé không đòi hỏi được nữa thì bé sẽ nằm lăn ra rồi vật vã, rồi là giãy tay giãy chân để đòi bằng được, để khi nào mà bé đạt được cái nhu cầu thì thôi. Tất cả những cái điều này ảnh hưởng đến bé, mà đến cái giai đoạn mà bé đi học thì khi mà bé đến trường, cô giáo rất là đông học trò và bé muốn là cô bế lên để cho bé ăn, hoặc là bé muốn xem tivi, hoặc bé muốn đi vòng vòng, thì cô không đáp ứng nhu cầu cho bé, bởi vì cô bận rất là nhiều việc và cô còn rất là nhiều học trò. Và khi đi học thì bé phải tuân theo một cái quy tắc chung và tất cả các trẻ đều làm được, để cô còn làm những cái việc khác, chứ không thể nào mà con mình là số 1 được. Và chính vì như thế thì có thể là con của các bạn khóc cả ngày, hoặc là khóc 2-3 ngày, thì tới khi đói quá có thể bé sẽ vào bàn bé ngồi ăn. Nhưng với cái điều kiện đó là tối của ngày hôm đó đi về, bố mẹ cũng phải thực hiện theo một cái sách lược, đó là con lên bàn ngồi ăn đàng hoàng, bố mẹ đút cho con ăn, hoặc là con tự xúc ăn. Thì bé sẽ thích nghi sớm với cái việc khi ăn thì bé sẽ vào ghế để bé ăn đàng hoàng. Còn nếu như không ở trường thì cô làm một đằng, về nhà bố mẹ làm một nẻo, và về nhà bé biết bé sẽ được chiều chuộng. Thì mãi mãi cho đến tới lúc buổi 5-6 tuổi, có thể bố mẹ vẫn phải ngồi kè kè kế bên, hoặc phải dụ cái này dụ cái kia, thì bé mới vào bàn để ăn nghiêm túc được. Thì cái biện pháp đây là gì? Thì thứ nhất là mẹ mời con ăn. Mẹ mời con vào ghế, vào bàn ngồi ăn đàng hoàng. Nếu như con không vào bàn, vào ghế ngồi ăn thì mẹ sẽ dẹp. Đó, tức là đó là một câu thần chú. Mẹ mời con ăn, mẹ mời con vào ghế ăn. Nếu con không vào ghế ngồi ăn đàng hoàng thì mẹ dẹp. Và cứ nhiều lần như thế, nhiều lần như thế. Đó là cái bước để mình rèn cho con đấy các bạn ạ. Mình cứ rèn mỗi ngày như thế. Và khi bé đói, bé sẽ học được cái cách đói thì mình sẽ phải ăn. Và khi mình ăn thì mình phải vào ghế, mình ngồi mình ăn đàng hoàng, chứ không phải là mình chạy chỗ này chạy chỗ kia hoặc là chơi điện thoại, xem TV thì mới có thể ăn được. Mình đã áp dụng cái biện pháp đó cho hai bé nhà mình. Thì bé đầu của mình là gần 3 tuổi và bé sau của mình bây giờ là đã 16 tháng. Nhưng bé đầu của mình thì bé rất là giỏi trong việc ăn uống. 6 tháng bé đã bắt đầu tóp tép và bé muốn ăn. Cho nên là mình đã áp dụng cái theo cái cuốn sách là ăn dặm không nước mắt của mẹ Xoài, mẹ Nguyễn Thị Ninh á. Thì mẹ đã có thời gian công tác và làm việc ở bên Nhật và mẹ đã trải nghiệm được các mẹ Nhật cho con mình ăn như thế nào và để con mình tự giác trong việc ăn uống và ngồi vào bàn ăn như một người trưởng thành. Thì khi mà mình áp dụng cho bé Bắp của mình thì bé Bắp mình ăn rất là tốt. Bé đã duy trì cái thói quen đó cho tới tận bây giờ. Tức là bé ăn thì bé sẽ ngồi lên bàn ăn. Còn nếu như bé không ăn thì bé sẽ dậy và bé nói con không muốn ăn nữa. Được, ok, con không muốn ăn nữa thì mẹ sẽ dậy. Giờ sau con đói thì con ăn. Thế thôi. Và bé thứ hai của mình là bé trai, bé Bon. Khi bắt đầu 6 tháng bé không có cảm giác thèm ăn. Nhưng mà mình vẫn tập cho bé lên ngồi chiếc ghế mà trước đây chị Bắp đã ngồi. Bởi vì bây giờ chị Bắp lớn rồi thì mẹ cho chị Bắp qua ngồi cái ghế chung với tất cả người lớn trong gia đình luôn. Thì bé Bon ngồi lên chiếc ghế đấy. Mặc dù là hai bé nhà mình khi mà được 6 tháng thì bé ngồi chưa vững đâu, phải cần 8-9 tháng. Thậm chí bé Bon mình tới tận 10 tháng rưỡi mà ngồi còn như lật đật, còn lật trước lật sau mà. Cho nên là mình chen gối sang hai bên. Thì với bé Bon của mình, các bạn có biết không, bé Bon chưa có thèm thuồng gì. Mãi tới tận tháng 13 thì bé mới có cảm giác thèm ăn. Nhưng mà khi mình đút sữa thì bé cứ há miệng ra. Và mình nghĩ là trời ơi, nếu mà đút sữa kiểu này thì nó rớt ra hết. Và đúng thật là như vậy đó. Còn tới khi mình đút cháo thì bé lại ngậm tịt cái miệng lại. Và mình phải tìm để mình tham khảo mua một cái muỗng nó dẹt. Nó làm sao mà để đưa vào. Mỗi lần mình đưa vào là mình phải ấn nhẹ một xíu thì mới vào được. Bởi vì bé cứ mím chặt lại, rất là khó luôn. Mình nghĩ đúng thứ cách, mình nghĩ là hay bây giờ mình sẽ bế Bắp lên đùi, bế Bon lên đùi và mình sẽ cho bé Bon ăn. Nhưng mà mình lại chợt nghĩ ra một vấn đề là sau khi mà rút kinh nghiệm từ bé Bắp là những cái vấn đề khác thôi, nó không liên quan đến chuyện ăn. Nhưng mà mình nghĩ là càng ít những cái công đoạn mình tạo ra, càng ít những cái phương tiện mình tạo ra thì bé sẽ quen với cái việc đó sớm hơn và thích nghi sớm hơn. Còn mình càng tạo ra nhiều cái điều kiện thì tới lúc mình sẽ càng thu bớt lại. Bởi vì bé đã có sẵn những cái điều kiện đó rồi thì tới lúc không có là bé sẽ đòi. Cho nên là mình vẫn tập cho bé ngồi vào ghế, cho dù là ăn bữa chính, ăn bữa phụ hay là uống nước. Thậm chí đôi khi uống nước cũng phải ngồi lên luôn, bởi vì bé nhỏ mà. Thế là tập quen. Cho nên tới bây giờ là bé đã được 16 tháng rồi các bạn. Và mỗi lần bé muốn ăn thì bé lại cầm cái bàn, chạy lại cái bàn ăn đó và đưa lên kêu ăn ăn ăn. Và mình bế bé lên đó cho bé ăn. Thì bây giờ cả ngày thì bé cũng uống sữa rất là ít. Mình cai sữa lúc bé 13 tháng á. Sữa cả ngày bé chỉ uống khoảng 200-300 thôi. Nếu ngày nào không ăn thì khoảng cỡ 500. Còn buổi sáng thì bé ăn phở hoặc ăn hủ tiếu hoặc ăn bánh giò. Bé tới lúc mà bé biết ăn là bé ăn cơm luôn các bạn. Ăn cơm và ăn phở, ăn bánh giò thường là vậy á. Và mình áp dụng tất cả các phương pháp thì phương pháp cuối cùng đó là phương pháp bé tự chọn. Bé tự thích món nào thì bé sẽ ăn món đó và mình sẽ không ép bé, bởi vì là mình đã thử rồi và bé không ăn những cái món mình làm. Cho nên là ví dụ như món bé thích là bé sẽ ăn phở, ăn hủ tiếu hoặc là ăn bánh giò hoặc ăn bánh mì ngọt, ăn bánh gạo vân vân. Thì những cái đó thì mình tập cho bé, bé tự xúc và bé tự xúc bé đưa lên miệng bé ăn. Còn bánh gạo thì bé cũng đưa vào miệng bé nhai 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 vậy. Cơm thì có khi bé ăn không. Đó, thịt thì mình có thể là cắt nhỏ ra, bé ăn chung với phở, với hủ tiếu thì bé cũng ăn khô luôn. Tức là mình cho vào rồi mình vớt ra và bé ăn khô. Nhưng mà mỗi lần bé ăn, ví dụ bé ăn sữa chua cũng vậy, là bé sẽ lại, bé gõ vào cái ghế và bé bảo ăn, 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 ăn. Cho nên là giờ cả bé Bắp và lẫn bé Bon tới giờ ăn là đi xuống bàn, xuống ghế ăn. Thì trước đây á, khi mà mình ở, bây giờ hiện tại mình vẫn ở với ông bà, và trước đây khi mà mình bắt đầu mình cho con mình ăn, dù là những ngày mình bệnh, bé mình bệnh nha, mình vẫn không chiều. Bởi vì mình thấy là sau một đợt bệnh mình chiều thì sau đấy bé rất là hư, là đòi bế, đòi bồng, đòi ăn kiểu này, ăn kiểu kia, đòi ăn muỗng nhỏ, ăn muỗng to. Nó giống như một cái thói quen thôi. Và mình duy trì kể cả khi bé bệnh, bé ăn ít thì mình cho ăn ít, bé không muốn ăn nữa thì cho bé dậy, rời khỏi ghế, rời khỏi bàn. Còn khi ăn thì bé phải vào bàn, vào ghế. Và đó là cái thói quen mà bé học được. Tức là khi ăn thì vào bàn, vào ghế ăn. Và trước đây bà nội ông nội có từng nói là tại sao cứ phải nhất cứ phải vào ghế, con nó không ăn thì phải dụ dỗ cho nó bế nó ra đằng trước một miếng. Bà bảo là để bà bế ra đằng trước cho nó ăn. Là trời ơi, khi đấy là mình nghĩ trong đầu, mình tưởng tượng là cái cảnh mà bà cứ bế đi suốt muỗng, xong rồi ngày mốt kia nữa là cứ đòi bồng bế như thế, thì nó rất là mệt mỏi. Và mình đã tập cho bé một cái thói quen là bé lên ghế rồi, nếu như mà ông bà phá vỡ cái quy tắc đó đi thì tới lúc mình dạy lại nó còn khó hơn nữa. Bởi vì bé đã lớn và bé đã nhận thức rõ được cái vai trò của mình trong gia đình rồi. Bé khi mà bé chứng tỏ quyền lực nữa thì con mình lớn, mình phải tôn trọng ý kiến của con. Mình cũng không thể nào mà bắt ép con được. Mình phải làm sao để hướng cho con là con làm việc đó và con có cảm xúc con làm thì thực sự cái việc đó nó mới tốt được. Còn nếu như mình bắt ép, mình vẫn làm được, bởi vì bé còn nhỏ mình có thể bắt ép được. Nhưng mà tới lúc lớn hơn một chút xíu nữa, mình bắt ép hoài cũng không được. Và mình phải tôn trọng bé thôi. Cho nên là cho dù bệnh hoặc là những cái ngày bé lười ăn thì mình vẫn áp dụng như thế. Và bé đã học được một cái việc, đó là khi ăn uống thì bé sẽ vào bàn bé ăn uống. Khi bé đi học thì bé thích nghi điều đó rất là tốt. Ăn thì vào bàn ăn, ăn xong đi ra. Mà mình luôn nói với bé, con ăn miếng nào thì con ăn cho nó nên, ăn cho nó ngon lành, không có ngồi dầm, không có múc, không có tát, không có làm nó đổ cơm ra như thế này kia. Thì đấy là mình dặn dò thôi. Còn em bé thì bé có thể là bé ăn đổ thế này hay nọ, nhưng mà việc mình dặn thì dặn để cho bé cẩn thận hơn. Chính vì khi mà mình rèn cho con mỗi ngày như vậy thì con đã học được cái thói quen. Và cái thói quen thì mình cần xây dựng mỗi ngày và nó duy trì liên tục thì bé sẽ học được. Nó giống như cái việc là sáng dậy mình đánh răng, mình rửa mặt thôi các bạn ạ. Hôm nay mình chia sẻ một cái vấn đề đó thôi, một cái vấn đề mà các mẹ rất là quan tâm, đó là vấn đề ăn uống của con cái. Nguyên cả ngày mình làm việc rồi, tới cái vấn đề ăn uống thôi, nếu mà con mình mà ăn uống tốt là tự dưng mình cảm thấy rất là sảng khoái, giống như mình đã hoàn thành xong một cái việc làm rất là vĩ đại trong một cái ngày đó. Tức là bản thân mình á, mình có trải nghiệm mà mình cảm nhận như thế. Còn nếu như mà mình đã đi chợ, đã nấu ăn rồi mà tới rồi cho con mình ăn mà con mình không ăn thì tự dưng mình cảm thấy là rất stress và rất là bức xúc. Đôi khi là mình còn trút nguyên cả một cái cơn giận đó lên đầu con mình luôn. Tức là nó gom từ tất cả mọi thứ vào trong một lúc như vậy đó. Và hôm nay mình chia sẻ một cái vấn đề như vậy thôi. Mình chúc các bạn thành công trong việc là tập cho con ngồi vào bàn ăn uống cho giỏi, giống như bé Bắp Bon nhà mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm đến cái podcast Tâm sự nghề là mẹ. Rồi hôm sau mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.